Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 27. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, các ông Gia-cơ, Simon và Giu-đa, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ, và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài.
Nhưng mà tôi tưởng là ông đại diện cho rất nhiều người ở trong đức tin, vì tất cả những người theo Chúa đó không phải ai cũng được biết, nhưng mà phần lớn những người đi trong đức tin là đi con đường của Gia-cơ này, con đường sự sống vô danh ở trong đức tin. Nguyên tắc sống là cái cuộc sống mà Chúa đưa ra ở chỗ mà chúng ta phải học biết cái nguyên tắc này. Nếu chúng ta dở ra ở trong Hebrew đó, thì chúng ta thấy tóm tắt cái con đường đức tin của Gia-cơ ở đây cộng với con đường đức tin của rất những người ở trong Chúa. Hebrew đoạn 11, sau khi kể ra những người của đức tin thì tóm tắt tất cả những người còn lại thì ghi lại ở trong câu số 32. Nếu mà chúng ta đọc câu này thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái sự nối kết với đời sống đức tin của chính mình nữa. Hebrew đoạn 11 câu 32 trở đi. Ta còn nói chi nữa, vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Giê-phê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ ra sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ bị nhạo cười, roi vọt, lại cũng bị xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu rạc, lầy đây mai đó, mặc những da chiên, da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó, giàu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã hứa cho mình. Đây là con đường đức tin. Tóm tắt lại, sau khi đã kể những con đường của đức tin rõ ràng thì nói đây là những người mà họ sống đức tin, họ cũng sống như vậy. Dầu không tên, không tuổi, không ghi ra được, Chúa biết hết tất cả đời sống của họ. Chúa ghi nhận tất cả những công khó của họ và ảnh hưởng của họ cho nước của Chúa. Nhưng mà tóm tắt lại, đây là những người vô danh. Nhưng mà họ sống rõ ràng cho đức tin và họ sống thành tâm với Chúa cho đến cuối cùng. Và ở trong nước của Chúa, Chúa kể tên những người đó và Chúa biết họ và công việc của họ. Nhưng mà để song song với chúng ta thì tôi thấy đây là một sự nhắc nhở rất nhiều. Tại vì chúng ta có một phản ứng khác, giả sử như ngay trong cộng đồng nhỏ này thôi, có người thì được biết tới, có người không ai biết tới mình. Ai làm đó thì được khen, mình làm không ai nói tới. Làm như chuyện của mình không ai để ý, không ai biết, thì mình thấy làm sao? Sao với người bên cạnh hỏi, nếu vậy thì thấy làm sao? Thấy có tổn thương không? Thấy có buồn không? Và nếu mình thấy buồn đó, tức là mình chưa học được cái nguyên tắc của đức tin. Cái nguyên tắc đức tin là chúng ta là những người càng ngày càng trở nên vô danh, bởi vì chỉ có một danh xứng đáng để được tôn kính mà thôi, đó là danh Chúa Giê-xu. Tôi nói điều này thì không ai phản đối, nhưng mà nếu chúng ta nghe những sự dạy dỗ trong các nhà thờ trong thời đại của chúng ta thì chúng ta lại tưởng rằng khác. Tại vì nói như thế này, chúng ta rất quan trọng với Chúa. Chúng ta quan trọng tới nỗi Chúa phải hy sinh con một của Ngài để bày tỏ tình thương của Chúa cho chúng ta. Và Chúa rất quan tâm tới mọi nhu cầu của chúng ta, và giống như Chúa hiện hữu để giúp cho đời sống của chúng ta được hạnh phúc, được vui vẻ, được chu toàn. Nó có tình yêu của Chúa, nó có sự ban cho của Chúa, nó có ân điển của Chúa. Nhưng mà một điều chúng ta phải nhớ, chúng ta không phải là trung tâm vũ trụ ở trong nước Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là nhân vật chính. Chúng ta chỉ là một công cụ để làm tôn vinh danh của Đức Chúa Trời và con của Ngài. Và trong mục đích kêu gọi đó, chúng ta được toàn thành trong tất cả những điều mà ban cho. Mà chúng ta nghe giống như là không phải vậy. Chúng ta nghe là giống như là Đức Chúa Trời hiện hữu vì cớ chúng ta. Vì khi nào chúng ta kêu Chúa phải trả lời, mà khi Chúa không trả lời hay là Chúa làm gì khác hơn cái sự mong đợi của chúng ta, là có gì sai trật với Chúa. Mình được huấn luyện như vậy, mình được suy nghĩ như vậy, tới lúc mình nói cái chuyện vô danh tiểu tốt, cái chuyện làm không ai biết, cái chuyện khổ không ai coi, mình thấy rất là lạ ở trong đức tin. Nhưng mà đó là con đường của tất cả những người theo Chúa phải hiểu. Vì sao? Vì chúng ta sống cho Đức Chúa Giêsu Christ, chứ không phải là chúng ta sống để nhờ ơn Chúa Giêsu Christ cho mình. Dầu rằng Chúa trong ơn thương xót của Chúa sẽ ban cho mọi sự đầy dẫy và dư dật cho chúng ta, nhưng không bao giờ chúng ta có thể quên được thứ tự ưu tiên đó. Mà khi mình lầm lẫn rồi thì mình không theo Chúa cho hết đường được. Và ở đây đường của Gia-cơ, người vô danh, nhắc nhở cho chúng ta điều đó. Và đây là nguyên tắc của một người rất là quan trọng, cái người mà quan trọng hơn hết trong tất cả những người sanh ra bởi người nữ, đó là Giăng Báp-tít. Chúa nói như vậy, đây trong những người sanh ra bởi người nữ là rất là quan trọng. Thì ông nói như thế này trong Giăng đoạn số 3 câu số 27 trở đi. Có lẽ chúng ta phải nghe điều này để hiểu thế nào mà chúng ta sống trong đức tin. Có người tới nói với Giăng là thầy thấy nghĩa là so sánh ông với Chúa Giê-xu, Chúa đang được nhiều người theo đó. Ai nấy đều đến cùng người. Thì câu 27 Giăng trả lời rằng, Giăng Báp-tít, ví chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói ấy không phải ta là đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người thì nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Lúc nãy mình hỏi đó, bây giờ mình càng ngày càng vô danh, càng ngày càng không có người biết mình, thì mình có nói đây là niềm vui của ta đó không? Có không? Mình giận muốn chết đó chứ. Mình bực mình lắm, mình kiếm chỗ khác đi để có người biết mình, hay là mình làm chuyện khác để người ta biết. Ở đây ông nói làm sao? Ta không phải chàng rể. Vấn đề rất là đơn giản. Ta không phải chàng rể, Chúa là chàng rể. Rất đơn giản trong đời sống đức tin. Hiểu cái đó là hiểu có thể nào theo Chúa rồi. Mà mình cứ lầm lẫn, mình tưởng mình là chàng rể, mình tưởng là mọi người phải chú ý. Không, Chúa nói là chàng rể là Chúa Giê-xu. Và cái vấn đề của mình đó là sao? Là thấy Chúa được vinh hiển thì rất đổi vui mừng. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Và đó là cái nguyên tắc sống của những người theo Chúa. Là tất cả sự hy sinh của chúng ta, tất cả những cái công khó của chúng ta, sự hầu việc của chúng ta, dâng hiến thời gian, tất cả là để cho Chúa được dấy lên và chúng ta phải hạ xuống. Và nơi đó tôi tưởng là Gia-cơ ở đây đại diện cho rất nhiều người. Như trong Hebrew đã nói, sống cuộc đời vô danh trong đức tin để Chúa thẩm định cái kết quả của đời mình trong cõi đời đời. Mà Chúa không quên đâu. Chúa không quên đâu. Chúa chắc chắn nhớ lại điều đó cho chúng ta. Chỉ rằng trong đời này, Chúa không bày tỏ điều đó thường xuyên. Nhưng mà Chúa có nói điều này xin dở ra ở trong Mác đoạn số 10. Đó là khi chúng ta hiểu cái nguyên tắc đó, đó thì chúng ta lại khám phá rằng ân sủng của Chúa kỳ diệu và sự ban cho của Chúa đầy dẫy khi chúng ta theo Ngài. Mác đoạn 10 câu 28. Phi-rơ thưa cùng Ngài rằng, này chúng tôi đã bỏ hết mà theo Thầy. Thì ông nhắc lại điều đó. Thì Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa anh em chị em mẹ con đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt và kẻ rốt trở nên đầu. Chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta hiểu, chúng ta có anh em chị em giàu có ngay trong hội thánh rồi đó, mình thân mình bây giờ mình có hội thánh biết bao nhiêu, tự nhiên có gia đình lớn đủ thứ người anh em. Đây là một trong những hình ảnh đó, có cái lẽ sống ở trong Chúa, có sự bảo đảm đời đời. Nhưng mà một điểm Chúa nói rằng kẻ đầu sẽ nên rốt, kẻ rốt sẽ nên đầu. Chúa đo lường đời sống rất khác cái cách đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ lại, vô danh trong đức tin, chìm trong quên lãng, phải nói giống như là Giăng Báp-tít, đó là niềm vui của ta đó, đó là cái cách sống, đó là chỗ mà Chúa được sáng danh. Khám phá cái nguyên tắc đó thì chúng ta khám phá sự vui mừng giàu có ở trong đời sống đức tin. Để mình không có chú ý tới mình, anh chị em nhớ là mình theo Chúa mà mình chú ý tới mình nó khổ lắm. Nó không có làm được cái chuyện gì mà ăn rồi cứ không có sống với người khác được, cũng không sống với Chúa được, cũng làm cái chuyện gì nên thân cho Chúa được. Cho tới khi mình khám phá là Chúa là chàng rể, mình là những người để đem cho Chúa được tôn vinh và giao phó mọi kết quả đời sống của mình cho Chúa. Chúa trước. Và nếu mà chúng ta được gọi rằng thằng nhỏ hay thằng nhỏ hơn thì nó cũng là niềm vui cho chúng ta, đúng không? Xoay lại lần nữa, giờ cũng hơi trễ, tôi bắt xoay lại hồi là vậy để tỉnh chút đó, hỏi là đúng không, được không? Khi mình được gọi là ít hơn, nhỏ hơn, vô danh hơn thì chúng ta vui mừng. Bây giờ người thứ hai ở trong cái danh sách của mình thì chúng ta cũng không biết nhiều về ông, nhưng hóa ra đó là học rất nhiều bài từ chữ rất đơn giản, đó là Simon, gọi là Celot. Simon gọi là Celot, tôi ghi xuống đây đó, thay đổi trong kêu gọi từ bạo động. Bởi vì chúng ta phải hiểu cái chữ Celot là cái chữ gì thì chúng ta mới hiểu ông là ai và Chúa đặt ông trong môi trường như thế nào để huấn luyện ông trở thành người cho Chúa. Cho nên ở đây đó chúng ta biết là Simon gọi là Celot. Celot là tên của một cái đảng trong thời của Chúa Giêsu. Thì trong thời của Chúa thì có bốn cái nhóm người, hay là bốn cái đảng thì đúng hơn. Đầu tiên là Pharisee, là những người hết sức sống theo luật pháp, đạo đức theo luật pháp. Nhóm thứ hai là người Sadducee đó, mình có thể gọi là những người phái tự do. Họ nghe lời Chúa nhưng mà họ không tin nơi phép lạ, họ không tin nơi sự sống lại, họ không tin nơi thiên sứ. Thì giống như những người phái tự do thời của mình cũng đọc kinh thánh nhưng mà không tin có phép màu, không tin nơi phép lạ, cũng như Sadducee. Nhưng họ là những người rất là có quyền, họ nắm quyền ở trong đền thờ và họ có rất nhiều ở trong tòa công luận, và họ rất giàu nữa. Nhóm thứ ba đó là Essenes, là những người giàu không có trong kinh thánh nhưng mà họ là phái ở trong sa mạc chuyên để học lời Chúa mà thôi. Những scroll bây giờ mà mình khám phá trong sa mạc, Dead Sea Scroll là của cái nhóm người này, họ chuyên mô viết lời kinh thánh. Nhóm thứ bốn là nhóm Celot Zealots. Đây là nhóm chính trị, nhóm này là nhóm bạo động để lật đổ chính quyền La Mã. Họ là những người mà tôi gọi ở đây là nhóm bạo động, hay là những người dùng tất cả mọi phương tiện để có thể lật đổ chính quyền La Mã, bỏ đi cái ách thống trị và cất đi cái gánh nặng của thuế má mà La Mã đặt trên cổ của người Do Thái. Người lãnh đạo của họ là Giuđa người Galilee, mà đã được chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 37. Ông nổi loạn lên và ông đánh lại người La Mã, sau đó ông bị giết. Thì nguyên cả cái nhóm Zealot này đó, nó trở thành cái nhóm khủng bố hoạt động từ vùng Galilee, cứ chạy xuống vùng miền Nam đó, đánh xong rồi chạy về, đốt nhà, đốt cửa, giết lính. Họ làm dữ lắm. Họ là những người sử dụng dao rất là bén nhạy. Mình đứng đó, mấy lính La Mã đứng đó, hồi đi ngang nó thọc cái là chết liền. Rất là giỏi trong chuyện này. Thành thử nếu mà chúng ta nói về những người gọi là quá khích, điên cuồng này, thì có lẽ một thí dụ chúng ta thấy được, một số chúng ta học biết về cái thành trên cái đồi Masada. Nhớ không, lúc quân La Mã đánh thì có khoảng 1.000 The Zealot trấn thủ ở trên cái đồn ở tại Masada, trên cái núi ở Masada đó. Thì mấy năm họ đánh không được, họ phải làm một con đường bằng đất rất là lớn để lên. Mà khi biết là quân La Mã sắp tới rồi đó, thì những người Zealot này ở đó thì họ không chịu thua người La Mã. Thì cái cách họ làm là họ gọi tất cả gia đình họ lại, người chồng ôm lấy vợ, ôm lấy con, rồi sau đó lấy gươm giết hết. Họ giết vợ, giết con, rồi sau đó họ tự tử. 960 người chết, chỉ còn 2 bà với lại 5 đứa con trốn được ở trong cái hang thôi. Nghĩa là họ thà chết, họ thà giết vợ, giết con, chứ còn không bao giờ mà phục với lại người La Mã. Khi chúng ta nghe những điều đó thì chúng ta nhớ rằng Simon là một người như vậy. Ông là người dám giết, dám chết, dám làm. Ông không có sợ mấy chuyện đó. Và ông là người mà Chúa gọi, không biết Chúa kêu gọi ông như thế nào, nhưng mà ông theo Chúa ở trong chiều hướng rất là xoáy động, cứng rắn trong lòng của ông như vậy. Cho đất nước, cho dân tộc, bất kể giá nào. Cho nên chúng ta có thể nói là khi ông theo Chúa, ông bắt đầu ông không có theo Chúa giống như là chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ông không có bắt đầu theo Chúa với cái đó. Ông theo Chúa là đấng Messi, là đấng có thể lật đổ chính quyền La Mã, là đấng có thể làm lại sự cứu rỗi của Israel. Không hiểu tại sao trong cái con đường ông đi hay là lúc nào đó, Chúa ban cho ông đức tin. Ông tin Chúa là Chúa cứu thế và ông dấn thân và sống cho Ngài. Tưởng tượng cái sự thay đổi, thứ nhất, cái sự thay đổi phải có trong đời sống của Simon. Cái người mà gọi là cuồng tín, quá khích, tin chắc cái điều mình tin, muốn cái điều mình muốn, sống chết với cái điều mình tin chắc. Và bây giờ khám phá rằng Chúa không phải đấng Messi mà mình đi tìm. Chúa sẽ không lật đổ người La Mã. Chúa đi con đường của Chúa mà một lần nữa Chúa lại chết vì tay người La Mã nữa. Mà ông phải thay đổi tất cả những điều đó, thay đổi hệ thống tin của mình, thay đổi tất cả những điều mà hồi nào bây giờ nó nóng cháy trong lòng để mà theo Chúa. Là một sự hết sức là quan trọng mà chúng ta thấy. Đó là đức tin hay là sự dấn thân phải đặt trên lẽ thật. Vì nếu mà không đặt trên lẽ thật, nó đưa tới một cái sự cuồng tín sai lầm ghê lắm. Với người Zealot hay là Zealot thì chúng ta có thể hiểu được mấy người đó điên, mấy người đó cuồng tín, mấy người đó quá khích. Nhưng mà cũng rất nhiều khi trong đời sống của chúng ta đó mà không có lẽ thật chân chính á, cái điều mà mình tin quyết, cái điều mà mình nhất định á, nó mà không đúng lời Chúa, nó làm có một cái kết quả rất khó. Đó là mình không theo Chúa được và mình không đầu phục Chúa được. Xin dở ra trong sách Roma đoạn số 10. Ở đây Phaolô nói về dân Do Thái, nhưng mà ông đưa ra nguyên tắc về sự sốt sắng, cái chữ zealous ở đây đó, chữ được dùng. Và chúng ta thấy là khi mà cái lòng sốt sắng đó không theo lời của Chúa đó, thì nó lại chống nghịch lại với Chúa và làm cho chúng ta không vâng phục Chúa được. Đoạn số 10 từ câu 1. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, zealous, hết lòng quá khích dấn thân về Đức Chúa Trời. Nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn, đó là không có theo sự hiểu biết, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Nghĩa là theo Chúa nhưng mà đi theo ý riêng, mà nhất định đi theo ý riêng tới một cái chỗ không phục lời Chúa và không chấp nhận được con đường của Chúa. Và đó là cái nguy hiểm của đời sống nếu mà không có đặt sự hiểu biết trên Kinh Thánh. Theo Chúa mà cứ theo lời ông này nói, người kia nói, theo cảm xúc của mình, theo kinh nghiệm của mình, đi một hồi tới cái chỗ có lời Chúa mình cũng không chấp nhận được, mình không thay đổi được và mình không vâng phục được. Thành ra cái lòng sốt sắng phải được sốt sắng ở trong đức tin, và sự thay đổi này nó phải rõ ràng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nhưng mà có lẽ cái sự nguy hiểm của chúng ta nó không phải là vấn đề căn bản lẽ thật cho lắm. Vì thiệt ra mình có thể học lời của Chúa được, lẽ thật được. Có lẽ sự khó khăn của mình là cái lòng sốt sắng. Mình có sốt sắng cho Chúa hay không? Ông Simon cũng bằng lòng chết cho cái chuyện sai, ông bằng lòng hy sinh cho cái chuyện mà lòng ông tin tưởng. Bây giờ khi đã biết Chúa thì ông bắt đầu sống chết với Chúa. Cái câu hỏi cho mình là mình có sống chết với Chúa không? Hay là mình đi nhà thờ rồi mình vô đó rồi cũng theo vậy, nhưng mà sống chết thì chưa biết, không biết đã quyết định cái vấn đề này chưa, sống chết với Chúa chưa? Có không? Xoay lại lần nữa đi hỏi coi, thức dậy giùm tôi và hỏi sống chết với Chúa không? Và nhớ rằng tất cả những người theo Chúa mà quyết định mà tin Chúa thật thì đã quyết định này rồi. Dầu là mình thấy trời không biết tới lúc đó mình có làm được không, không biết là mình có được không, nhưng mà khi tới nơi đó, khi mà rõ ràng phải quyết định, tất cả những người theo Chúa sẽ quyết định đúng. Vì đó là bản chất của đức tin. Mình thấy mình sợ lúc nó chưa tới, nhưng mà khi tới rồi đó, mình biết rồi mình có thể đi được. Nhưng mà nhìn vào cái đời sống, tiến trên đời sống và những quyết định đã qua của mình, mình có thể biết rằng lúc tới mình có thật hay không. Vì nếu mình bỏ Chúa trong những chuyện nhỏ, thì cái chuyện lớn mình không giữ được đâu.
Giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn Đồ Chúa Gọi, các ông Gia Cơ, Simon và Giuđa. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi các môn đồ, thì Ngài kêu gọi họ vào trong một tiến trình được huấn luyện với Chúa. Và trong 3 năm chức vụ của Chúa, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đầu tư một thời gian rất lớn nhằm dạy dỗ huấn luyện các môn đồ. Một trong khía cạnh Chúa muốn gây dựng cho các môn đồ, đó là khía cạnh của đức tin. Làm thế nào để được tăng trưởng đức tin trong cuộc đời theo Chúa? Làm thế nào để trở nên người hữu dụng càng ngày càng hơn cho mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời? Trong Luca đoạn thứ 17, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy dỗ các môn đồ về đời sống không gây vấp phạm cho những người khác và phải tha thứ những người vấp phạm với mình, thì các môn đồ hiểu rằng đây là vấn đề tăng trưởng đức tin, đây là chỗ đòi hỏi đức tin. Cho nên trong câu số 5, các sứ đồ thưa cùng Chúa rằng: "Xin thêm đức tin cho chúng tôi." Và trong cách Chúa Cứu Thế Giê-xu trả lời điều các sứ đồ thỉnh cầu, giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của sự phục vụ Chúa trong tiến trình phát triển đức tin. Trước hết, Chúa trả lời cho các môn đồ rằng đức tin chính là phương tiện mà Đức Chúa Trời sử dụng để thi hành công việc của Ngài trong đời sống của họ. Vấn đề không phải là đức tin thêm mạnh mẽ, nhưng là đối tượng của đức tin là ai và quyền năng tể trị qua đức tin là gì. Cho nên khi có đức tin vào đối tượng là Đức Chúa Trời và điều đeo đuổi của đức tin là thích hợp với danh Chúa, ý muốn Chúa, mục đích Chúa, thì quyền năng Chúa và công việc Chúa sẽ được bày tỏ qua đức tin đó. Cho nên khi các môn đồ thỉnh cầu rằng xin thêm đức tin cho chúng tôi, thì Chúa đáp rằng: "Nếu các ngươi có đức tin trọng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu này hãy nhổ đi mà trồng dưới biển thì nó sẽ vâng lời." Nghĩa là sự nối kết của đức tin giàu có nhỏ bé và giới hạn, nghĩa là chỉ bằng hột cải mà thôi, một hột rất nhỏ. Nhưng vì nguồn cội của quyền năng không đến từ đức tin của con người, nhưng đến từ nơi Chúa. Cho nên, dầu đức tin nhỏ bé, nhưng vì nối kết đến với nguồn cội đầy năng quyền dư dật lớn lao của Đức Chúa Trời, cho nên sẽ thực hiện công việc của Chúa cách hẳn hoi và thành đạt mục đích Chúa cách trọn vẹn. Nhưng làm thế nào để phát huy đức tin đó? Làm thế nào để phát triển đức tin, để có thể có được đức tin dầu chỉ bằng hột cải? Phần tiếp theo trong câu trả lời mà Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho các môn đệ giúp cho chúng ta hiểu tiến trình này. Chúa nói: "Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Trái lại, há không biểu nó rằng hãy dọn đồ ta ăn, thắt lưng hầu việc ta cho đến chừng ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm." Ở đây chúng ta thấy có một sự nối kết rất mật thiết giữa sự hầu việc Chúa, thái độ hầu việc Chúa, sự kiên trì trong sự hầu việc Chúa, hiểu biết về giá trị của sự hầu việc Chúa là môi trường tăng tiến đức tin, môi trường phát triển đức tin. Đức tin đến và được phát huy khi người thuộc về Chúa hiểu rằng mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời, mình là đầy tớ của Chủ. Và vì là đầy tớ cho nên có bổn phận, có công việc, có trách nhiệm. Và vì là đầy tớ nên có chỗ đứng rõ ràng, có cương vị rõ ràng, có phương cách cư xử và thi hành sinh hoạt đời sống. Cho nên nếu làm đầy tớ thì Chúa phán rằng không ai nghĩ rằng mình có thể đi làm với thái độ như đi làm công, hết giờ thì thôi, xong việc của mình là hết nợ. Như thái độ của người đầy tớ đi cày hoặc đi chăn ở ngoài đồng về và nghĩ rằng chủ sẽ dọn bàn cho mình đến ngồi ăn ngay. Đó là điều không hề có. Đó là điều trái ngược. Bổn phận của người đầy tớ là gì? Là ngay sau khi đã cơ cực, làm việc ngoài đồng, ngoài trời, sau khi đã đi cày, đi chăn, thì về đến nhà hiểu rằng mình tiếp tục hầu việc chủ. Về đến nhà nối kết trong công việc nhà, dọn bàn cho chủ ăn, thắt lưng đứng hầu chủ cho đến khi nào chủ ăn uống xong hết, rồi tới lúc đó mới nghĩ đến nhu cầu riêng của mình. Đó là phương cách suy nghĩ của đầy tớ ở dưới lệnh chủ, sống trong sự liên hệ đúng với chủ mình. Và người đầy tớ trung thành là người hiểu biết chỗ đứng này, không trông mong rằng hễ mỗi lần mình hầu việc chủ thì chủ phải bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng mục đích tối hậu của người làm đầy tớ là làm đẹp lòng chủ, làm xong nhiệm vụ của mình, lại tìm để làm thêm tất cả những nhiệm vụ khác với mục đích làm đẹp lòng chủ mình. Đồng thời hiểu rằng mình không bao giờ làm trọn trách nhiệm, không bao giờ làm xong hết nhiệm vụ, nhưng hết lòng, chuyên tâm, làm trọn chức vụ được giao phó. Cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu kết luận rằng các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Và đây là câu trả lời cho lời thỉnh nguyện, xin thêm đức tin cho chúng tôi. Chúa trả lời, đức tin được tăng tiến, đức tin được sử dụng trong sự phục vụ Chúa khi một người đặt mình vào trong vai trò tôi tớ Chúa, vâng phục ý Chúa, vâng phục ý chủ, làm trọn trách nhiệm của mình và càng làm thêm hơn nữa, và biết rằng làm trọn trách nhiệm, làm điều chắc phải làm, vâng phục chỉ là những bước bắt đầu mà thôi. Người làm trọn những điều đó hiểu rằng mình vẫn chỉ là đầy tớ vô ích mà thôi, và tất cả là cho chủ, vì chủ, để được đẹp lòng chủ. Và đó tóm tắt đời sống đức tin, và đó tóm tắt tiến trình tăng trưởng đức tin.
Bao năm trôi qua con luôn ngợi khen danh Chúa Cha, đời sống được có hôm nay, lòng tươi vui biết ơn. Nhiều lúc lòng con đau thương, hoàn cảnh ngược xuôi cô đơn, Ngài vẫn dìu dắt con luôn. Trong tâm tư con ghi ơn thầm tôn vinh Chúa Cha, trọn cả đời con tương lai nguyện ca danh Giê-xu. Ngày đêm lòng con an ninh, dẫn lối cứu vớt lòng đầy thương xót yêu con. Những giây phút con có hôm nay con phô tha cho cha.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Mặt